nhiều của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Chúc mừng năm mới đến với con cái của Chúa trong đầu năm âm lịch. Chúng ta cùng hòa lòng với những con dân của Chúa ở tại Việt Nam đang rộn rịp. Thưa Hội Thánh, năm mới chúng ta thường chúc nhau là phát tài hay là thịnh vượng. Cho nên hôm nay chúng ta học về Thi Thiên. Thi Thiên thứ nhất, từ câu 1 đến câu 6, Thi Thiên này rất quen thuộc với con cái của Chúa. Thi Thiên này như một lời giới thiệu về toàn bộ của Thi Thiên, nói lên sự tương phản giữa người tin kính và người gian ác, và trình bày chủ đề của toàn bộ Kinh Thánh, đó là sự cần thiết của Chúa Giêsu Christ trong một cuộc đời. Trong Thi Thiên này có nói đề cập đến kẻ ác, ý nói là người vô tín, là tội nhân sẽ bị đoán xét và bị hư mất, còn người tin kính lớn lên và kết quả như Chúa Giêsu của chúng ta. Chủ đề hôm nay chúng ta lấy là cơ đốc nhân luôn thịnh vượng. Cơ đốc nhân luôn thịnh vượng có nghĩa là luôn luôn hay là liên tục thịnh vượng. Cơ đốc nhân luôn thịnh vượng có ý nói là cơ đốc nhân liên tục phục vụ, không có thời gian ngưng nghỉ mà không hoạt động. Cho nên hôm nay với Thi Thiên thứ nhất, Thi Thiên 1, chúng ta sẽ học với chủ đề là cơ đốc nhân luôn thịnh vượng. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào để Chúa dạy dỗ chúng ta Thi Thiên này, xin Hội Thánh hiệp ý chúng ta sẽ cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu quý của chúng con, đấng sáng tạo nên chúng con và đấng ban cho chúng con lời hằng sống của Ngài để bày tỏ cho chúng con biết sự hiện hữu tể trị của Chúa, quá khứ, hiện tại và tương lai, cho chúng con biết chương trình cứu rỗi của Ngài qua con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, để chúng con được làm con cái của Chúa, được sống trên đất này, được Ngài ban phước từ thuộc linh cho đến thuộc thể, được thịnh vượng và sống trong ơn lành đó để làm chứng nhân cho thế gian này, cho đến ngày mà Chúa trở lại hoặc là đến ngày mà chúng con gặp Chúa. Con dâng sứ điệp này trong tay Chúa, xin Chúa Ngài dạy dỗ chúng con. Xin Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh, thần của lẽ thật, xin Chúa đến với mỗi người trong chúng con và chúc phước trên đường lai này qua mối thông công của chúng con với Ngài và với nhau, để chúng con được hiểu được sự dạy dỗ của Chúa và thực hành, để chúng con được phước và danh Chúa cả sáng. Con cảm ơn Ngài. Con dâng hãy tại chúng con trong tay Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trong Thi Thiên thứ nhất này, Chúa đã bày tỏ cho chúng ta và chúng ta sẽ xem xét có mấy điều ở tại đây. Điều thứ nhất là cơ đốc nhân luôn thịnh vượng, làm điều gì và không làm điều gì. Cơ đốc nhân luôn thịnh vượng là người không bước theo mưu kế của kẻ dữ. Đó, đó là lời Chúa cho chúng ta biết đó. Người mà không bước đi theo mưu kế của kẻ dữ, nhưng là người đi trong đường lối khôn ngoan của Chúa. Khi Chúa dạy dỗ chúng ta đó, không phải để chúng ta nghe, lấy nghe làm đủ, hoặc là nghe thấy hay rồi thôi. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận để làm theo cái sự dạy dỗ đó. Khi chúng ta làm theo cái sự dạy dỗ đó, mà nếu chúng ta làm sai đó, là Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách, sẽ cho chúng ta biết có cái gì sai đó, thì chúng ta phải sửa đổi, chỉnh đốn. Trong văn chương 8 câu 31, 32 chép như thế này: Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Câu Kinh Thánh này chúng ta nghe nhiều, đọc nhiều, nhưng mà chúng ta phải hiểu hết nó. Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, có nghĩa là nếu các ngươi hằng ở trong con đường của ta, đường lối của ta, thì thật là môn đồ ta. Có nghĩa là thật là môn đồ thật của ta. Còn nếu các ngươi không ở trong đường lối của ta, thì các ngươi là môn đồ, không phải là môn đồ thật. Đó, đó là ý Chúa Giêsu phán đó. Ở trong đạo của Chúa, đạo là con đường mà. Ở trong đường lối của Chúa, cách thức của Chúa, các ngươi sẽ biết chân lý, tức là lẽ thật, sự thật đó. Và chân lý hay là sự thật đó sẽ giải phóng các ngươi. Chữ buông tha đó là giải phóng đó, để cho chúng ta được tự do đó. Nếu chúng ta không biết lẽ thật, không biết chân lý, hay nói gọn hơn là không biết ý muốn của Chúa đó, thì chúng ta chưa được tự do. Chúng ta vẫn còn ở trong sự kèm cặp nô lệ của quyền lực của ma quỷ, của tối tăm. Đó, cho nên là buông tha là như vậy, được tự do là tự do hoàn toàn, không lệ thuộc cái gì đó. Đó là ý của Chúa. Cơ đốc nhân luôn thịnh vượng là người không đứng trong con đường của tội nhân. Khi không đứng con đường của tội nhân, tội nhân là những kẻ tội lỗi, kẻ ở ngoài Chúa Giêsu đó. Bây giờ nếu là một cơ đốc nhân muốn được thịnh vượng thì sẽ không đứng trong con đường của họ nữa, không có chí hướng gì với họ hết á. Nhưng nhiệt tình, hăng hái dẫn họ đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cái mục tiêu, mục đích, là cái nơi mà họ hướng về. Trong Côlôse chương 4 câu số 5 nói: Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với người ngoại và lợi dụng thì giờ. Không đứng trong con đường của những người tội lỗi, tội nhân đó, nhưng mà mình sống giữa cuộc đời này, mình lấy cái sự khôn ngoan mà Chúa ban đó, mình học bao nhiêu lời của Chúa từ xưa đến bây giờ đó, bây giờ mình lấy cái sự khôn ngoan mà mình ăn ở hay là mình sống giữa họ để cho họ thấy những cái điều đó. Qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động của chúng ta, họ sẽ thấy những điều đó. Rồi cơ đốc nhân luôn thịnh vượng là người không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Kẻ nhạo báng là kẻ khinh thường, khinh rẻ, xúc phạm. Nhưng họ lại đang bận rộn xúc tiến, đẩy mạnh công việc của Chúa. Đó. Không ngồi của chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng mà là họ là đang bận rộn tìm cách, nghĩ cách, hay là đẩy mạnh công việc gì mà thuộc về công việc của Chúa, của Hội Thánh. Khải Huyền chương 3 câu số 2 chép là: Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúa đòi hỏi công việc của chúng ta là một công việc mà hoàn chỉnh, chứ không phải là một công việc nửa vời. Mình làm công việc của Chúa hay mình hầu việc Chúa nửa vời, một chốc một lát nào đó thôi thì không được. Nhưng mà phải làm cho trọn cái sự kêu gọi của Chúa. Mình phải làm đó, mình đang nhận phần thưởng của Chúa mà, đang chuẩn bị để nhận phần thưởng của Chúa. Cho nên mình phải làm trọn cái công việc mà mình đã làm và đáng làm. Trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 23 chép, người ở đó ít lâu rồi lại đi, trải lằng lằng khắp trong xứ Galati và xứ Phi-si-ri, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng. Có nghĩa là họ không làm những điều như những kẻ vô tín, những kẻ nhạo báng, xem thường, nhưng mà là nghĩ đến công việc của Chúa để làm cho nó tốt đẹp hơn, nó hoàn hảo hơn, hoàn chỉnh hơn. Mục sư Nguyễn Văn Bình ở tại Paris đã có viết một cái câu chuyện. Ông nói như thế này: ở tại Trung Hoa đó, có một gia đình nọ có một đứa thiếu niên, và đứa thiếu niên này nó có một cái tai của nó to khác thường hơn người, nhưng mà nó nghe cha mẹ ông bà nó nói là người mà có đôi tai to đó sẽ là người được phước. Cho nên là khi mà nó đi chơi đó, có người hỏi nó, nói đôi tai to có gì là tốt, thì nó trả lời là gia đình nó, ông bà nó nói là người mà có đôi tai to đó có phước lắm. Thì hỏi là có phước là như thế nào, thì nó giải thích là có phước có nghĩa là có nhiều tiền, được sống lâu và không phải lo đồ ăn đồ mặc. Cái lời mà trả lời của đứa thiếu niên này đó không phải chỉ là quan niệm riêng của nó hay là của cha mẹ nó, mà nó còn là cái quan niệm chung của nhiều người. Khi nói về phước đó, họ sẽ nghĩ ngay đến những cái gì thuộc về vật chất, tiền bạc, sống lâu, sức khỏe, thức ăn, vân vân. Theo quan niệm ấy thì phước hạnh chỉ là phú quý vinh hoa mà thôi. Nhưng mà vua David là một vị vua đã từng nếm trải đủ mọi vinh hoa phú quý ở trên đời này, thì ông lại nói ở trong Thi Thiên 32 câu 1 câu 2 rằng: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình. Có nghĩa là được tha tội đó. Phước cho người nào được Chúa tha tội, tha cái sự vi phạm của mình. Mình phạm tội được tha, nhưng mà được tha rồi đừng phạm nữa nhé. Chứ phạm rồi tha nữa thì vẫn là một tội nhân. Cho nên đó là lý do mà cái sứ điệp của Kinh Thánh luôn luôn kêu gọi ăn năn là như vậy đó. Rồi theo vị vua đó, vị vua kinh nghiệm này cho rằng chỉ những người được Đức Chúa Trời tha tội mới là người có phước thật mà thôi. Cho nên cơ đốc nhân muốn là người thịnh vượng, không những không làm những điều như những kẻ dữ, những kẻ nhạo báng, và nhưng mà lại làm những điều tích cực ở trước mặt Chúa. Thi Thiên 16 câu số 2, David còn phát biểu như thế này: tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Đó, câu Kinh Thánh đó con gái của Chúa nên học thuộc. Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết đôi lúc có nhiều người cứ tưởng rằng họ có tất cả, còn Chúa là chỉ tin như vậy thôi. Tin cho có lệ như vậy thôi là đủ rồi, như vậy là được phước rồi. Không phải. Đối với ông á, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Để cho con cái hiểu rõ, chúng ta không làm những điều tiêu cực như những người phạm tội, nhưng mà chúng ta làm những điều tích cực như là tư cách của một con cái của Đức Chúa Trời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như vậy làm thế nào để chúng ta có thể là một cơ đốc nhân luôn được thành vượng? Cái điều này quan trọng phải không? Làm thế nào để chúng ta có thể là một cơ đốc nhân luôn thịnh vượng? bằng cách chúng ta phải lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va có nghĩa là sao? Có nghĩa là luật pháp của Đức Giê-hô-va có nghĩa là lời của Ngài đó. Lời của Ngài đã chép, đã ban cho con dân của Ngài đó. Chúng ta phải lấy làm vui vẻ. Lấy làm vui vẻ có nghĩa là chúng ta yêu thích nó, ham muốn nó, nghĩa là học và nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 7 câu số 22 chép rằng: vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Con người bề trong của ông đó, con người thuộc linh của ông đó, con người, chúng ta có hai con người nghe quý vị. Phaolô nói đó, con người bề ngoài tức là thể xác này này, và con người bề trong. Con người bề ngoài của mình tức là thể xác này càng ngày nó càng cũ, càng hư đi, càng già đi. Nhưng con người bề trong nó càng ngày càng đổi mới, càng ngày nó càng lớn lên, nó phát triển, nó tăng trưởng. Đó, đó là đường lối của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài đó. Con người bề trong này sẽ lớn lên để hưởng nước thiên đàng của Chúa. Mà con người bề trong này, con người bề trong này được lớn lên nhờ vào đâu? Nhờ thức ăn thuộc linh là lời của Đức Chúa Trời. Nếu không ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời và tiêu hóa lời của Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời, thì con người bề trong nó sẽ không lớn lên được. Đôi lúc nó bị suy dinh dưỡng, còm cõi, và quý vị biết rồi đó, không lớn lên được, không hiểu được những cái điều mà sâu nhiệm, không thể nhận được những phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời có thể dành cho con cái trưởng thành của Ngài bề trong. Rồi còn làm gì nữa? Bằng cách làm như tác giả Thi Thiên đề nghị là hãy suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Yêu mến luật pháp của Chúa và suy gẫm. Có bao giờ quý vị suy gẫm lời Chúa không? Kinh Thánh gọi là meditation, có nghĩa là suy gẫm, suy nghĩ về lời của Chúa. Chúng ta vừa đọc, vừa học, vừa nghe lời của Chúa đó. Nhưng một lúc nào đó chúng ta ngồi một mình, tự nhiên chúng ta trầm tư và tâm trí của chúng ta gợi lại những điều, những lời của Chúa trong luật pháp của Ngài mà chúng ta vừa nghe đó. Suy nghĩ nó, mổ xẻ nó ở trong tâm trí, trong tâm linh của mình và áp dụng nó. Đó là suy gẫm đó quý vị. Suy gẫm, có lần tôi cũng đã nói với quý vị rồi đó. Con bò hay con trâu mà nó ăn cỏ, ăn rơm ở ngoài đồng đó, dẫn nó về trong chuồng đó, nó nằm ở trong chuồng đó, nó ở cái thức ăn nó ra để nó nhai lại. Nó là cái giống nhai lại mà, bởi vì cái cấu tạo của cái bao tử của nó là như vậy đó. Mà tác giả Thi Thiên cho chúng ta biết cái chữ suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ban ngày và ban đêm, chứ không phải là bất chợt nào mà lâu lâu hay là hy hữu lắm mới có một lần đâu. Nhưng suy gẫm lấy lời đó, bởi vì đó là lời quý giá cho cuộc đời của mình. Hãy suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, nghĩa là tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ nghe giảng hoài, nghe lời Chúa hoài, học lời Chúa hoài, nhưng mà chúng ta không có để ý. Chỉ để ý một điều là tìm kiếm ý muốn của Chúa là đủ à. Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta biết ý muốn của Chúa. Chúng ta tin Chúa và bây giờ chúng ta sống. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó không đúng là Đức Thánh Linh ngăn chặn lại liền, cáo trách liền. Người mà không tin Chúa đã có lương tâm, nhưng mà đôi lúc lương tâm cáo trách bây giờ nó còn nhẹ quá. Tội lỗi nó gia tăng rồi, cái lương tâm đôi lúc, lương tâm của con người bị chai lì. Nhưng mà con cái của Chúa là cơ đốc nhân, nó có một cái lợi thế nữa là có Đức Thánh Linh ở trong lòng, trong đời sống của mình, trong tâm linh của mình. Khi chúng ta làm một điều gì đó mà Đức Thánh Linh cho chúng ta biết có những sự mà không có xui, không có thuận, không có bình an, thì đó là điều không phải là ý muốn của Chúa. Chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải chuyển hướng, chúng ta phải tính một cách khác. Ê-phê-sô chương 5 câu 17: vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Dầu là mang tiếng là một cơ đốc nhân, nhưng chúng ta không hiểu rõ ý muốn của Chúa để sống đó, thì câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết là dại dột. Chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào để thực hành, để đi nó. Đó là sự khôn ngoan. Cho nên có nhiều người gọi là tín đồ, gọi là cơ đốc nhân đó, nhưng mà vẫn không đi theo ý muốn của Chúa, vẫn sống như bản năng như vậy, đói ăn khát uống như vậy, sống để lời của Chúa qua một bên, vẫn đi nhà thờ đó, nhưng mà để lời của Chúa qua một bên. Như vậy trước mặt Chúa đó là dại. Mà dại có nghĩa là sao? Có nghĩa là người đó không phải là một cơ đốc nhân thịnh vượng, chứ đừng có nói là luôn luôn thịnh vượng. Timôthê thứ nhì chương 2 câu 15 là hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, học giảng dạy lời của lẽ thật. Chuyên tâm có nghĩa là siêng năng và chuyên cần để ý đến lời của Chúa và học hỏi lời của Chúa. Cũng có một câu chuyện là một ngày kia có một phú gia ở nước Anh nhân ngày sinh nhật của mình. Ông là phú gia có nghĩa là người giàu có đó. Ông bèn gọi những người giúp việc vào nhà để tặng quà nhân ngày sinh nhật của ông. Thì ông hỏi cái người giữ chuồng ngựa rằng đây là quyển kinh thánh và đây là tờ giấy bạc 5 anh kim. Vậy anh muốn lấy thứ nào? Thì người đó đáp rằng tôi muốn lấy cuốn kinh thánh, nhưng mà tôi không biết đọc. Tôi nghĩ lấy giấy bạc thì ít lợi hơn cho tôi. Rồi ông phú gia đó, ông xây qua hỏi người làm vườn rằng còn anh thì thế nào? Thì người đó đáp, vợ tôi bị bệnh nên tôi cần phải lấy tiền. Rồi phú gia quay qua hỏi cái người làm bếp, còn chị Marie, chị biết đọc, chị có lấy quyển kinh thánh không? Thì chị trả lời rằng tôi biết đọc, nhưng mà tôi không bao giờ có thời giờ để đọc sách. Vì vậy tôi cần tiền để mua một bộ y phục đẹp. Và sau hết, có một cậu thanh niên mà phú gia nhận nuôi cho ăn để sai việc vặt đó. Thì phú gia hỏi cái người thanh niên đó rằng sao còn em lấy 5 anh kim để mua áo mới chứ? Thì thanh niên nó đáp rằng cảm ơn ông, nhưng mẹ tôi thường đọc cho tôi nghe rằng luật lệ Chúa quý hơn vàng và bạc, vậy tôi xin lấy quyển kinh thánh. Và thế là ông phú gia đó, ông nói rằng hỡi con, xin Chúa ban phước cho con, nguyện xin sự lựa chọn của con đem lại sự giàu có, vinh hiển và sự sống lâu cho con. Và liền khi người cậu thanh niên đó nhận được quyển kinh thánh và mở ra, thì nhiều tờ giấy tiền ở trong cuốn kinh thánh đó rớt xuống, bởi vì người phú gia này có ý định là sẽ để nhiều đồng tiền vào để thưởng luôn cho người biết quý giá lời của Chúa như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái phương cách mà để cho một cơ đốc nhân có thể được thịnh vượng và luôn luôn được thịnh vượng trong đời sống của mình. Và điều thứ ba là cái điều mà có lẽ như là chính yếu mà chúng ta đi vào cái chủ đề. Như vậy, một cơ đốc nhân luôn thịnh vượng là người được phước như thế nào? Người đó được phước vì người ấy giống như cây trồng gần dòng nước. Đó, thi thiên một cho chúng ta biết đó. Người ấy giống như cây trồng gần dòng nước. Chúng ta đọc thi thiên này chúng ta thích cái chỗ này lắm phải không? Cái cây trồng gần dòng nước. Cây là chỉ cần nước thôi. Mà bây giờ trồng gần dòng nước rồi là coi như là không còn lo gì nữa. Lúc nào nó cũng có nước hết đó. Có nghĩa là người ấy có căn cứ dựa vào cái đức tin của phúc âm của Chúa. Căn cứ vào đức tin nơi phúc âm của Chúa. Côlôse chương 1 câu 23 cho chúng ta biết rằng miễn là, có nghĩa là anh em sẽ đứng trước mặt Chúa, sẽ được cứu rỗi, chắc chắn đứng trước mặt Chúa, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi Phao-lô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Cái chỗ này tôi muốn luận cho, giải cho con cái của Chúa một chút để hiểu. Khi ông nói là anh em sẽ được cứu, được đứng vững vàng ở trước mặt Chúa, mà nó có cái chữ là miễn là, có nghĩa là miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không nao núng. Tin Chúa mà phải vững vàng mà không nao núng nghe, không dời đổi nghe. Đừng có thấy mà kinh tế eo hẹp, kinh tế suy thoái hay là những sự khó khăn gì đó mà bắt đầu chúng ta giảm cái đức tin của mình ra, yếu đi, thì điều đó là điều không có đúng. Tin Chúa vững vàng, không nao núng, không rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành, bởi đường lối của Chúa. Truyền ra như thế nào? Là dù chúng ta gặp những hoạn nạn, thử thách, hay là thời cuộc, kinh tế suy thoái cho quốc gia hay là cho toàn thế giới đi nữa, thì cái đức tin của chúng ta càng ngày càng vững vàng, càng gần với Chúa hơn. Đó là điều mà cái người giống như cây trồng gần dòng nước là không bao giờ rúng động là như vậy. Cây mà trồng gần dòng nước, quý vị biết là mình hình dung nó như thế nào. Nước ở đây tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Một người mà tin Chúa thì người đó sẽ có Đức Thánh Linh ở với mình. Nhưng mà nếu người đó đầu phục Đức Thánh Linh và ý thức được cuộc đời của mình trao trong tay của Thánh Linh hướng dẫn mình á, giống như nãy tôi có nói là khi mình làm điều gì sai thì Đức Thánh Linh cáo trách mình để đối chiếu luật pháp của Chúa sai đó. Đó, một cơ đốc nhân là phải có Đức Thánh Linh ở trong mình để cáo trách mạnh mẽ như vậy đó. Chứ có những người gọi là tín hữu, những gọi là cơ đốc nhân đó, nhưng mà không thấy cáo trách gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ đâu có để cho Đức Thánh Linh hành động ở trong đời sống của họ đâu mà Đức Thánh Linh cáo trách. Cho nên là cây trồng gần dòng nước, có nghĩa là Đức Thánh Linh ở trong đời sống của cơ đốc nhân đó, càng ngày hiện diện mạnh mẽ trong đời sống của người đó, người đó đầu phục Ngài, giao phó cuộc đời của mình cho Ngài, và mọi cái lãnh vực trong cuộc đời của người đó đều lệ thuộc ở dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Mà Kinh Thánh hay cho chúng ta biết cái mệnh lệnh là hãy bước đi theo Thánh Linh như vậy đó. Là Đức Thánh Linh đi trước, mình đi sau, là mình bước theo Thánh Linh, chứ không phải là Thánh Linh bước theo chúng ta đâu. Rồi cơ đốc nhân thịnh vượng là người như thế nào? Là người đó sanh bông trái theo thì tiết. Theo chữ thì tiết ở đây là mùa đó quý vị. Sanh mùa nào cũng ra trái đó. Nghĩa là cuộc sống của người ấy mang trái. Mang trái có nghĩa là kết quả đó, trong sự phục vụ cơ đốc nhân. Người đó sẽ phục vụ được kết quả. Cho nên chúng ta thấy rằng cũng có những cơ đốc nhân muốn phục vụ Chúa lắm nhưng mà không có kết quả gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì chính họ là cái cây mà không trần gần dòng nước. Đức Thánh Linh không hành động mạnh mẽ trong đời sống người đó. Khi Đức Thánh Linh hành động mạnh mẽ trong đời sống người đó và người đó đầu phục Đức Thánh Linh đó, thì cái lời làm chứng của họ hay cách thế sống của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Người khác họ sẽ thấy Chúa ở trong người đó. Cho nên họ kết quả. Trong Mác đoạn 4 câu 20 chép như thế này: nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Đây là cái ví dụ mà Chúa Giê-xu cho chúng ta biết đó. Mỗi một người như trong chúng ta giống như là hột giống như vậy. Khi mà hột giống này, lời của Đức Chúa Trời mà gieo vào chúng ta là hột giống và cũng làm những mảnh đất để gieo trồng nữa. Khi lời của Đức Chúa Trời là hột giống mà rơi trúng vào đất tốt thì nó sẽ lên cái cây, và cái cây đó rồi nó sẽ ra một cây, có thể ra 30, một cây có thể ra 60, cây khác có thể ra 100 hạt cây lúa đó. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm lại xem thử cuộc đời của mình tin Chúa bao nhiêu lâu rồi, chúng ta có kết quả thế nào cho Chúa không? Chúng ta có dẫn đưa con người nào về với Chúa không? Chúng ta có thể dạy dỗ khuyên răn cho người nào mà để họ có thể hiểu biết lời Chúa hơn, để họ trưởng thành, rồi họ có thể kết quả cho Chúa không? Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ. Rồi một cơ đốc nhân luôn thịnh vượng là giống như người là, nó là lá nó cũng chẳng tàn héo. Lá nó cũng chẳng tàn héo có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiện tại hay là tồn tại một cách kiên định trong sự phục vụ của mình cho Chúa. Phục vụ Chúa một cách kiên định có nghĩa là không dời đổi. Không phải là mấy chục năm trước Chúa kêu gọi mình để hầu việc Chúa, còn bây giờ thôi, không hầu việc Chúa nữa. Tại sao vậy? Bộ Chúa trả công ít hơn sao? Do hoàn cảnh chăng? Hoàn cảnh thì chúng ta hầu vì Chúa theo hoàn cảnh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, Phao-lô đã cho chúng ta biết điều này. Câu 58, vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hầu vì Chúa mà. Gọi là chữ hầu vì Chúa thì thứ nhất là Chúa trả công, Chúa ban bình an, Chúa chữa lành, Chúa chu cấp. Chúa chu cấp nhiều lúc chúng ta không thấy. Chu cấp ngõ này, ngõ nọ, ngõ kia. Để lúc nào chúng ta cũng được đầy đủ, được bình yên trong ơn lành của Chúa. Mà trong suốt những năm tháng, mấy chục năm nay, chúng ta theo Chúa và hầu vì Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm được điều đó. Rồi thêm một điều nữa. Cơ đốc nhân thịnh vượng là người như thế nào? Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Chúa hứa cái lời này giống như một lời hứa như vậy đó. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Vì tất cả những gì người ấy làm là phục vụ Đức Chúa Trời. Cái mục tiêu của họ là làm vinh hiển danh Chúa mà. Có thể chúng ta không giàu có như những người mà nhiều nhà, nhiều tài sản, ngân hàng. Nhưng Chúa cho chúng ta biết là chúng ta làm điều gì chúng ta cũng được thịnh vượng, thành công. Giống như là Chúa hứa với Giô-suê trong Giô-suê chương 1 đó. Hãy suy gẫm luật pháp của Chúa và làm theo để ngươi được phước, được may mắn trên con đường mình. Thì một cái đốc nhân thịnh vượng là vậy đó. Căn cứ vào lời của Chúa mà chúng ta được phước. Còn nếu bỏ lời của Chúa ra, chúng ta không có phước. chúng ta sẽ được cứu nhưng chúng ta không có phước, chúng ta không có được thịnh vượng. Mà nhiều người đã quên điều này. Tin Chúa giống như là máy móc, tưởng đâu là chỉ một lần ghi tên vào danh sách member của hội thánh là đủ rồi. Không, không phải vậy. Đó không phải là đường lối của Đức Chúa Trời dành cho một cơ đốc nhân. Một cơ đốc nhân là sẽ hành đồng hành với lời của Chúa mỗi ngày cho đến ngày gặp Chúa, mà mỗi ngày lời của Chúa sẽ làm cho họ lớn lên và trưởng thành để kết quả cho Chúa. Văn thứ 3 câu 2 câu 3 chép rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và việc cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Lẽ thật là lời Chúa đó. Yêu mến lẽ thật và cách anh làm theo lẽ thật là làm theo lời Chúa. Và cái câu số 2 nói là: tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Có nghĩa là cái phần linh hồn mình sẽ được thịnh vượng trước, rồi sau đó khỏe mạnh về phần xác, sức khỏe về thể chất vật lý này, rồi sau đó thịnh vượng về tài chánh. Đó là điều mà lời đó cho chúng ta biết như vậy, giống Matthew chương 6 đó quý vị. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Khi chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài là bắt đầu chúng ta học hỏi, chúng ta theo, chúng ta thi hành lời của Chúa để chúng ta được phước về thuộc linh trước. Rồi sau đó lời của câu Kinh Thánh đó là Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều là cơm áo gạo tiền vật chất mà người thế gian này hay tìm kiếm đó, Chúa ban cho các ngươi thêm những điều đó nữa. Và điều cuối cùng, tại sao chúng ta muốn luôn là những người, những cơ đốc nhân được thịnh vượng? Chúng ta luôn muốn những cơ đốc nhân được thịnh vượng bởi vì kẻ ác chẳng phải như vậy đâu. Kẻ ác chẳng phải như vậy đâu, là nó không được thịnh vượng, được phước như con cái của Chúa đâu, con cái thật của Chúa đâu. Nhưng mà nó chỉ là giả vờ, cái bề ngoài của nó là một người mà đạo đức. Giống như Timothy thứ 2 chương 3 câu 5 nói rằng: bề ngoài thì giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Chúa phán điều này đôi lúc là đụng những người mà gọi là giả hình, con cái giả đó. Bề ngoài thì giống nhau nhưng mà bề trong không có giống. Tại sao chúng ta muốn là những cơ đốc nhân được thịnh vượng? Vì kẻ ác nó không giống như vậy. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời không thể dùng rơm rác vô giá trị. Vì kẻ ác giống như rơm rác. Rơm rác mà Kinh Thánh cho chúng ta biết đó, gió thổi bay đi. Bởi vì kẻ ác giống như những chiếc lá chết từ một cái cây không hoạt động, gió thổi bay đi, và đó là thuộc về Satan, thuộc về ma quỷ, cùng chung số phận với nó. Cho nên chúng sẽ bị phán xét. Trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 30 nói là hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho của ta. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết không phải là những kẻ ác, là những kẻ mà xa lạ đâu. Nhưng mà đôi lúc ở trong bầy của Chúa đó có chiên và dê. Trong cánh đồng của Chúa đó có lúa mì ngài trồng, nhưng mà cỏ lùng nó cũng mọc lên nữa. Nó giống lắm. Nếu mà ai bỏ lời của Đức Chúa Trời ra, không yêu mến lời của Chúa, không suy gẫm, không làm theo, không được thịnh vượng, nhưng những người đó sẽ lãnh cái hậu quả là như thế này đây. gió thổi như rơm rác, gió thổi bay đi. Có nghĩa là thứ đó không có quý giá gì, giống rơm rác thì đâu có quý giá gì đâu, phải không? Rơm rác nó bay ngoài đường đó, có ai lượm gì? Cho nên đó là điều mà con cái của Chúa qua thi thiên này chúng ta học để phân tích rõ hơn về những cái nhóm như vậy, cho con cái của Chúa lãnh hội và chúng ta nhớ để chúng ta có thể làm theo. Như vậy, qua cái chủ đề này và thi thiên thứ nhất này, nếu chúng ta muốn được phước trong năm mới 2025 này, thì chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường của tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Đây là điều có những tín hữu ở trong hội thánh, có những người gọi là cơ đốc nhân đó, nhưng mà đang ở trong cái lãnh vực này đây, theo mưu kế kẻ dữ, đứng trong đường tội nhân, có nghĩa là vẫn còn phạm tội, là đứng trên con đường của tội nhân và ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, khinh dễ lời của Chúa. Nhưng cơ đốc nhân thật, con cái thật của Chúa là phải lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Cái chữ suy gẫm mà Chúa dạy cho chúng ta đó không phải là suy nghĩ, suy gẫm rồi thôi đâu, nhưng mà suy gẫm là áp dụng làm theo, và chắc chắn người đó sẽ giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá cũng chẳng tàn héo, mọi sự làm đều được thành vượng. Và những kẻ ác thì giống khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội của người công bình. Bởi vì Đức Giê-hô-va biết người đường người công bình, xong đường của kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Nên cầu xin Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong khi chúng ta đón mừng Tết Nguyên Đán cùng với dân tộc Việt Nam của chúng ta, hòa lòng và cầu xin Chúa ban phước cho chính mình, cho gia đình của mình và cả hội thánh của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.